Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 152. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, trang 325. Vấn: Chư Thiên Cung Điện Viên Uyển Diệt Dĩ Bảo Nghiêm Dữ Thử Hà Biệt. Đây cũng là câu hỏi do Liên Trì Đại Sư giả thiết. Chư Thiên từ dục giới trở lên, từ tứ dương thiên trở lên, chư thiên đều là quá sanh, cũng có cung điện bảy báu. Như vậy thì rốt cuộc khác biệt với Tây Phương Cực Lạc thế giới ở chỗ nào? Dưới đây Đại Sư sẽ giải đáp cho chúng ta. Đáp: Thô diệu dị cú, nói rõ hoàn cảnh sống của chư thiên và Tây Phương Cực Lạc thế giới đích xác có sai biệt. Thô diệu giả, như thế châu ngọc, tuy quân danh bảo, nhi chất hữu thô diệu, giá hữu trọng khinh. Châu bảo, ngọc thạch trong thế gian, chủng loại rất nhiều, có thứ rẻ mạt, có thứ giá trị liên thành. Đó là do chất liệu của ngọc khác nhau. So sánh giữa bảy báu của chư thiên và Tây Phương Cực Lạc thế giới, chất liệu thua kém rất xa. Trong phần trước, chúng tôi cũng đã từng nói, đây cũng là một chuyện rất khó hiểu. Bảy báu trong thế giới Cực Lạc do pháp tánh biến hiện. Cõi ấy là cõi pháp tánh, chẳng giống các thế giới của mười phương chư Phật. Ở đây, trong các thế giới thông thường, chúng ta nói chúng là sáu trận. Trong cõi kia, chẳng phải là sáu trận, mà là pháp tánh. Chúng ta thường thấy danh xưng này trong các kinh luận Đại Thừa, nhưng rất khó lãnh hội cảnh giới ấy trên thực tế. Đại sư dùng tỷ dụ này khiến cho chúng ta có thể hiểu đại lược về sự sai biệt. Cố chư thiên tự hạ nhi thượng, có 28 tầng trời, phước báo trong mỗi tầng trời khác nhau. Do đó, tùy danh xưng của các bảo vật trong mỗi tầng trời giống nhau, chất liệu cũng khác nhau. Càng lên cao càng thù thắng hơn. Y chánh trang nghiêm, tùng thô tiệm diệu, thắng liệt huấn thù, hà huống cực lạc siêu diệt tam giới, ninh bất bảo nghiêm chi trung, độc di tối thắng. Ý nghĩa này rất dễ hiểu. So sánh với chư thiên, chúng ta nói tới tầng cao nhất là Đại Tự Tại Thiên, chẳng có cách nào sánh bằng hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh dân Luân Dương Diệt Hữu Tam Thập Nhị Tướng, nhi bất cập Phật, tức thử ý giả. Đức Phật xuất hiện trên thế gian, Đức Phật có 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Chuyển Luân Thánh Dương cũng có 32 tướng, cũng có 80 hảo, nhưng chẳng thù thắng bằng Phật, chẳng rõ rệt như Phật. Tướng mạo là phước báo. Người có phước sẽ thấy tướng mạo khác hẳn. Chúng ta thường thấy kinh nói, Bồ Tát tu hành thành Phật. Thành Phật là thành tựu trí huệ rốt ráo, viên mãn. Nghiệp chướng, tập khí vô minh, thảy đều đoạn trừ. Nhưng phước báo không nhất định đã viên mãn, nên Phật còn phải dùng thời gian 100 kiếp để chuyên tu phước báo. 100 kiếp tu phước, có thể thấy tầm trọng yếu của phước báo. Nhưng Phật tu phước cuối cùng, tu huệ trước. Vì sao vậy? Nếu có huệ mà chẳng có phước, chẳng bị đọa lạc. Vì thế, sau khi thành tựu huệ lại tu phước, làm cách này rất thông minh. Vì sao phải tu phước? Chẳng có phước báo, không thể độ chúng sanh. Đã thành Phật, thành Bồ Tát, nếu tướng mạo khó coi, rất xấu xí, người ta thoạt nhìn đã chán ghét, dẫu quý vị giảng Phật Pháp hay ho đến mấy đi nữa, họ chẳng nghe, họ chạy tuốt, chẳng muốn thân cận quý vị. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Phật có tướng mạo đẹp nhất, viên mãn nhất trong thế gian này. Chúng ta thấy trong Kinh Lăng Nghiêm có chép duyên do khiến cho Tôn giả A Nan xuất gia. Đức Phật hỏi Ngài vì sao ông xuất gia, Ngài trả lời là vì thấy Đức Phật tướng mạo đẹp quá, nguyên do khiến A Nan xuất gia là như vậy đó. Cổ nhân có nói, tú sắc khả sang, nhìn thấy tướng mạo người ấy quá đẹp, tự nhiên đi theo người ấy. Vì thế tướng mạo là một công cụ để nhiếp thọ chúng sanh. Người ta luôn thích theo người có phước đức rất lớn. Đức Phật cũng phải thuận theo tâm lý của người đời. Nếu vì chính mình, chắc chắn Đức Phật chẳng cần. Trăm kiếp tu phước là phương tiện để độ chúng sanh. Tu phước và tu huệ có thứ tự trước sau. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Hữu thử công đức, tuy Phật lực thành tựu. Diệt kim diêu chúng sanh, dĩ tâm tịnh, độ tịnh cú. Câu này vô cùng quan trọng. Pháp môn Tịnh Tông nói đến ba điều kiện tín nguyện hạnh. Thứ nhất là phải tin tưởng chính mình, Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng rất rõ ràng. Thứ hai là phải tin Phật. Tin Phật là tin Thầy. Ở đây cũng nêu ra đạo lý này. Tây Phương Cực Lạc thế giới được trang nghiêm bằng vô lượng công đức. Từ Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc thấy, đó là do A-di-đà Phật tu tập thành tựu trong bao kiếp. Ngài đã tu tập thành tựu thế giới ấy. Phàm người nào giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng tu công đức tương tự như Ngài. Có như thế thì mới tương ứng, mới có thể cảm ứng đạo giao. Nếu không, tâm hạnh của chúng ta và tâm hạnh của Phật hoàn toàn khác nhau, chẳng có cách nào giảng sanh được. Vì lẽ đó, trong Tịnh Độ Tông, người niệm Phật đông đảo, người giảng sanh ít ỏi. Nguyên nhân ở chỗ nào? Tuy mỗi ngày đều niệm, tâm chẳng giống tâm Phật, hành vi cũng chẳng giống hành vi của Phật, chỉ niệm Phật đằng miệng, tâm hạnh chẳng tương ứng, nên chẳng thể giảng sanh. Vì thế trong các buổi giảng, chúng tôi thường khuyên lơn hết thảy đồng tu, học Phật phải học theo cái tâm của Đức Phật, học sự hành trì của Phật, học cách đãi người tiếp vật của Phật. Nói cách khác, phải tương ứng với Phật, như vậy thì mới được. Khi chúng tôi giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, đã từng nói với quý vị, nếu giáo huấn và đạo lý trong kinh chúng ta thấy đều làm được, chẳng phải là nói chúng ta niệm mỗi ngày, niệm suông chẳng có tác dụng, mà phải làm được. Ngài dạy chúng ta làm như thế nào, chúng ta thấy đều làm được, quyết định là thượng phẩm thượng sanh. Chưa thể làm hoàn toàn, làm được 90%, thượng phẩm trung sanh. Làm được 80%, thượng phẩm hạ sanh. Đối với hạ phẩm hạ sanh, chư vị hãy suy nghĩ, mức độ thấp nhất cũng phải là làm được 2 phần. 2 phần mà chẳng làm được, tuy niệm Phật, chỉ có thể kết duyên cùng thế giới cực lạc, chẳng thể vãng sanh trong một đời này. Ở đây câu nói này cũng nhắc nhở chúng ta, diệt kim diêu chúng sanh, dĩ tâm tịnh độ tịnh. Vì lẽ đó, tu học pháp môn này chú trọng tâm thanh tịnh. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta xử sự đãi người tiếp vật, bất luận là hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất, học điều gì trong hoàn cảnh, học tâm thanh tịnh. 53 lần tham học trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta trải qua sự việc để luyện tâm trong các loại cảnh giới khác nhau. Luyện ở đây là tu luyện, là tu hành. Luyện gì? Luyện thanh tịnh, luyện bình đẳng là được. Tâm chỉ cần thanh tịnh, bình đẳng, liền giống như tâm Phật. Tâm Phật là thanh tịnh, bình đẳng. Tâm chúng ta là tâm thanh tịnh, bình đẳng đến tột bậc, bèn gọi là thành Phật. Lòng từ bi của Phật sanh từ thanh tịnh bình đẳng, đó là đại từ đại bi, vì bình đẳng chẳng có giới hạn, chẳng có phân biệt. Tâm bất bình đẳng sẽ có phân biệt, có giới hạn. Đối với người này từ bi, đối với kẻ khác chẳng từ bi, đó chẳng phải là đại từ đại bi. Đại từ đại bi là bình đẳng như nhau, chẳng phân biệt oán thân, thì mới là đại từ đại bi thật sự. Do vậy có thể biết tâm Phật là như thế nào, thanh tịnh bình đẳng, chúng ta mới có thể luyện tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng trong hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất. Đó là thật sự học Phật. Do vậy tâm tịnh ắt cõi tịnh. Kim diêu chúng sanh giả, duy ma kinh dân, trực tâm thị Bồ Tát tịnh độ. Trực tâm như Kinh Duy Ma đã nói, cũng là chí thành tâm như trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã nói. Chân thành tới tột bậc, bèn gọi là trực tâm. Gọi là trực, vì trong ấy chẳng có mảy may tướng công dẹo nào, thì mới gọi là trực tâm. Chúng ta dùng cách giải thích trong Quán Kinh sẽ dễ hiểu hơn. Quán Kinh nói chí thành. Thành là gì? Trước kia tiên sinh Tăng Quốc Phiên đọc sách, có một quyển bút ký nhan đề là Cầu Khuyết Trai Độc Thư Bút Ký. Kẻ bình phàm chúng ta đều mong cầu viên mãn. Ông ta chẳng cầu viên mãn, cho rằng làm người phải có chút khiếm khuyết thì mới tốt đẹp, nên đặt tên thư phòng của mình là Cầu Khuyết Trai. Trong bút ký đọc sách, ông ta đã định nghĩa chữ thành như sau. Một niệm chẳng sanh bèn gọi là thành. Thành tâm thành ý là gì? Trong tâm quý vị có một niệm thì tâm chẳng thành. Do vậy có thể biết thành tâm là chân tâm, chân tâm ly niệm. Quyết định chẳng có vọng niệm, hễ có niệm đều là vọng. Trong tâm chẳng có niệm, tâm ấy là chân tâm. Chẳng có niệm thì lục căn đối trước 6 loại cảnh giới bên ngoài bèn hiểu rõ ràng, rành mạch, nên gọi là linh quang độc diệu, huỳnh thoát căn trần. Nói theo thiền tâm, đó là chân tâm hiển lộ. Ở đây gọi là trực tâm hoặc chí thành tâm. Nếu trong tâm ta thứ gì cũng đều chẳng có, ta đối với bên ngoài thứ gì cũng chẳng biết, đó chẳng phải là chân tâm mà là gì? Là vô minh. Chân tâm là hiểu rõ hết thảy, nhưng một niệm chẳng sanh, phải thỏa điều kiện này. Trực tâm là chân tâm, là chí thành tâm, đó là tịnh độ của Bồ Tát. Nên nói tâm tịnh ắt cõi nước tịnh. Tam trí ư nhất tâm trung tu. Ba trí là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là trí huệ của A-la-hán, đạo chủng trí là trí huệ của Bồ-Tát, nhất thiết chủng trí là trí huệ của Như Lai. Tu từ nơi đâu? Tu từ nhất tâm. Nhà Phật nói trí huệ chân chánh là do giới sanh định, nhân định khai huệ. Định là tâm thanh tịnh, ở đây gọi là trực tâm. Tâm chẳng thanh tịnh, chắc chắn chỉ có vọng tưởng, chẳng có trí huệ. Bản thân chúng ta phải thừa nhận điều này. Vì sao Đức Phật nói khẳng định trí huệ của chúng ta toàn là vọng tưởng như vậy? Trí huệ của phàm phu chúng ta gọi là thế trí biện thông, tức là thông minh trí huệ của thế gian, chẳng phải là trí huệ như trong Phật Pháp đã nói. Phật Pháp nói đến trí huệ chân thật, trí huệ trong thế gian, sanh từ tâm phân biệt, sanh từ tâm ý thức, chẳng sanh từ trực tâm. Cái được sanh từ tâm ý thức là thế trí biện thông. Trí huệ được nói trong Phật môn quyết định sanh từ thiền định. Lại thưa cùng quý vị, chớ nói nhà thiền chú trọng thiền định, tịnh độ chú trọng nhất tâm. Các tông thuộc giáo hạ, chúng ta thường nói tới Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Bát Nhã, Duy Thức, Tam Luận, những tông phái ấy chú trọng nghiên cứu kinh điển. Về nguyên tắc họ nhấn mạnh đại khai viên giải. Đại khai viên giải là trí huệ chân chánh hiện tiền. Có phải là do họ suốt ngày nghiên cứu giáo lý nên đạt được trí huệ? Chẳng phải vậy, chẳng phải là kệ vào nghiên cứu. Tuy họ đọc tụng kinh luận, họ tu giới định huệ. Nói cách khác, họ chẳng dùng thức thứ sáu, tức ý thức. Cũng tức là họ đọc kinh, nhưng đọc kinh mà chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng giấy vọng tưởng, chẳng cầu hiểu ý nghĩa của kinh, chỉ là niệm từng biến một. Niệm kinh là tu giới, tu định, tu huệ, hoàn thành tam học giới, định, huệ một lượt. Giới luật tuy rất nhiều, trở thành một bộ phận lớn trong kinh điển Phật giáo, tức luật tạng. Tinh thần của toàn bộ luật tạng ở trong hai câu nói: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Khi người ấy đọc kinh, trong tâm tuyệt đối chẳng nghĩ tới chuyện xấu, chẳng có ý nghĩ xấu, nên đọc kinh là đừng làm các việc ác, người ấy đã làm được. Kinh điển là ngôn ngữ văn tự, lưu lộ từ chân như bổn tánh của Như Lai, tuyệt đối chẳng phải là ngôn ngữ văn tự thế gian. Đó là điều thiện nhất trong các điều thiện, chẳng có gì tốt lành bằng. Nên niệm kinh là dân làm các điều lành, quý vị thấy giới luật đã viên mãn. Vì thế niệm kinh là tu giới. Khi niệm kinh bèn chuyên tâm, chuyên tâm là tu định, nên đồng thời vừa là tu giới vừa là tu định. Khi niệm kinh, niệm rành mạch, rõ ràng, chẳng đọc sai chữ, chẳng đọc câu nào điên đảo hoặc đọc thiếu, đó là tu huệ. Huệ ấy là huệ gì? Là căn bản trí. Căn bản trí là gì? Kinh Bát Nhã đã nói rất hay: Bát Nhã vô tri, không gì chẳng biết. Căn bản trí là vô tri, khi nó khởi tác dụng sẽ là không gì chẳng biết. Vì thế khi đọc kinh là tu trí huệ gì? Tu căn bản trí, tu vô tri. Tâm kinh là tinh hoa và cương lãnh của kinh Bát Nhã. Tâm kinh đến cuối cùng kết luận vô trí mà cũng vô đắc. Do đó, khi quý vị đọc tụng kinh điển, phải tu vô trí mà cũng vô đắc. Tâm quý vị mới thật sự thanh tịnh đến tột bậc. Đó chính là tương ứng với trực tâm. Trực tâm là Phật tâm, như vậy thì mới tương ứng. Vì thế, đọc kinh thì mỗi ngày ta đọc một giờ, tức là ta tu một giờ, ta đồng thời tu tam học giới định huệ. Trong một tiếng đồng hồ ấy, ta tu giới, tu định, tu huệ, đọc kinh quyết định chớ nên nghiên cứu. Quý vị nghiên cứu câu này nói như thế nào? Đoạn này có ý nghĩa gì? Thôi rồi, tam học giới định huệ của quý vị thảy đều bị phá sạch. Quý vị đọc kinh mà coi như đọc sách thế gian, bèn đạt được thế trí biện thông. Căn bản là quý vị chẳng cầu lý giải, cứ cung kính niệm sẽ đạt được giới học, định học, huệ học, hoàn toàn khác nhau. Trong Phật môn hiện thời, các đồng tu chúng ta, tại gia hay xuất gia, không ít người đọc kinh, nhưng họ đạt được gì? Thưa cùng chư vị, tuyệt đại đa số đạt được thế trí biện thông. Thanh Lương Đại Sư đã nói là tăng trưởng tà kiến. Kẻ không đọc sách, hàng ngày lạy Phật, lễ sám, niệm Phật. Thanh Lương Đại Sư nói là tăng trưởng vô minh. Không đọc kinh là tăng trưởng vô minh, đọc kinh mỗi ngày bèn tăng trưởng tà kiến. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói cách khác, người ấy chẳng hiểu phương pháp tu hành. Vì vậy, hiểu phương pháp tu hành thì chư vị nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta đọc kinh chẳng cầu hiểu nghĩa, nhưng có khi đọc đến chỗ nào đó, ý nghĩa của chính mình hiện tiền. Đó là ngộ xứ của quý vị. Vì sao? Quý vị chẳng thông qua tâm ý thức, ý nghĩa ấy bỗng hiện tiền. Đó là ngộ xứ. Cảnh giới ấy hiện tiền, quý vị cũng chớ nên sanh tâm hoan hỷ. Vì sao? Hai ngày sau quý vị đọc lại, ý nghĩa tinh tường, sâu sắc hơn đều lộ ra. Vì thế, nếu cảnh giới ấy hiện tiền, căn bản là chẳng để ý tới nó, vẫn cung kính niệm mãi, như vậy thì mới được. Đọc kinh kiểu đó là công đức, tương ứng với tự tánh, tương ứng với tam học giới định huệ, tương ứng với năm phần pháp thân. Đó là nói tu ba trí trong nhất tâm. Tam đế cũng do nhất tâm tạo. Tâm Thiên Thai nói tam đế là tục đế, chân đế và trung đế. Họ nói tam chỉ, tam quán, tất cả đều từ nhất tâm hiển hiện. Do vậy có thể biết nhất tâm trọng yếu dưỡng ý. Tu học trong Tịnh Độ Tông là trực tiếp tu nhất tâm. Kinh văn trong bộ kinh này đã nói rất rõ ràng. Nhất tâm bất loạn. Chúng ta niệm câu Phật hiệu nhằm mục đích nào? Cầu nhất tâm bất loạn. Khi chúng ta chẳng niệm kinh, chẳng niệm Phật, đầu óc sẽ suy nghĩ loạn xạ. Suy nghĩ loạn xạ là bệnh nặng. Chúng ta thường gọi nó là tà kiến, vọng tưởng đấy. Khi chẳng suy nghĩ bèn hôn trầm, vô minh đấy. Nói cách khác, quý vị chẳng đọa bên vọng tưởng, sẽ đọa bên vô minh. Chuyện này rắc rối to. Do vậy những phương pháp và đường lối trong tám dạng 4.000 pháp môn của Phật Pháp đều nhằm đối trị các tật xấu. Niệm A-di-đà Phật cũng không ra ngoài lệ ấy. Nó cũng là một phương pháp trong rất nhiều pháp môn. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật chẳng phải là vọng tưởng nên cũng chẳng đọa trong vô minh. Ta chỉ có một niệm A-di-đà Phật, trừ niệm này ra, ý niệm gì cũng đều không có, chẳng có vọng tưởng. Dùng một niệm này để thay thế hết thảy vọng niệm. Ta có một niệm này, trọn chẳng phải là niệm gì cũng đều không có, nên không rớt vào vô minh. Huống hồ công đức của một niệm này chẳng thể nghĩ bàn. Có thể nói câu danh hiệu này là tổng đề mục của vô lượng vô biên pháp môn do mười phương ba đời hết thảy Như Lai đã giảng nhằm giáo hóa chúng sanh. Nay chúng ta gọi các kinh điển do Thích Ca Như Lai đã giảng là Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh là tổng đề mục. Đối với các kinh điển được giảng bởi mười phương hết thảy Như Lai, chúng ta cũng đặt cho chúng một đề mục. Đề mục gì vậy? Là A-di-đà Phật. Vì thế, một câu A-di-đà Phật có ý nghĩa sâu rộng. Thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chư vị có thể nghiên cứu thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ và Di Đà Sớ Sao, quý vị mới thật sự hiểu danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Không chỉ tương ứng với A-di-đà Phật, mà còn tương ứng với mười phương hết thảy Như Lai. Do đó, mười phương hết thảy chư Phật, chẳng có vị Phật nào không tán thán A-di-đà Phật, chẳng có vị Phật nào không giảng kinh A-di-đà. Có thể thấy, Tịnh Độ Tam Kinh là kinh điển ắt phải nói của hết thảy Như Lai, nhằm giáo hóa chúng sanh. Những kinh ấy được gọi là kinh bậc nhất trong Phật môn. Bồ Tát thành Phật thời, bất xiểm chúng sanh, lai sanh kỳ quốc. Xiểm là xiểm mị. Bồ Tát thành Phật, đã thành Phật đương nhiên Ngài có quốc độ. Đương nhiên Bồ Tát hết sức hoan nghênh chúng sanh đến quốc độ của Ngài, nhưng trọn chẳng xiểm mị bỡ đỡ. Quý vị muốn đến thì cứ đến, quý vị không thích đến, tôi tuyệt đối chẳng cưỡng ép quý vị đến. Bởi lẽ, Phật Pháp là tùy duyên, chẳng phan duyên. Ai có duyên phận nấy, chẳng phan duyên, đó là trực tâm. Nếu có phan duyên, có hy vọng, tâm sẽ chẳng trực. Trong tâm có công dạo, chẳng phải là trực tâm. Vì lẽ đó, chính chúng ta phải phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. A-di-đà Phật chưa hề nói Ngài đến nơi nào đó để chiêu sinh, chẳng hề có. Nếu chúng ta phát tâm cầu tìm Ngài, chắc chắn Ngài chẳng cự tuyệt, Ngài rất hoan nghênh. Chúng ta không cầu tìm Ngài, nói thật thà, Ngài quyết định chẳng tìm đến chúng ta. Nói thật ra, sư đạo trong thế gian cũng giống như thế. Chỉ nghe học trò đến học, chưa từng nghe thầy phải đi tìm trò để dạy. Vì quý vị đến học, có thành ý, nhất định có thể đạt được điều gì đó. Về căn bản, học trò chẳng có thành ý, thầy đến dạy uổng phí tinh thần, trò chẳng đạt được gì. Dạy học hiện thời là truyền thụ tri thức. Tri thức thì dạy theo kiểu ấy cũng được. Học trò chẳng có thành ý đối với thầy, vẫn đạt được tri thức, nhưng không thể đạt được học vấn. Nhất định phải có thành ý, học vấn là nói tới khai ngộ. Đối với chuyện khai ngộ chắc chắn là phải có tâm kiền thành, cung kính thì mới có thể đạt được. Tổ Ấn Quang thường giáo huấn: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Quý vị chẳng có thành kính, quý vị học Phật Pháp, bèn học được Phật học thường thức, tức là tri thức trong Phật giáo. Nếu quý vị dùng tâm thành kính, sẽ đạt được tam học giới định huệ trong Phật Pháp, tuyệt đối chẳng phải là tri thức thế gian. Chữ thành ý là tâm thanh tịnh. Nói thật ra, thành cũng chẳng phải là biểu hiện bề ngoài. Bên ngoài dẫu cung kính cách nào đi nữa, nhưng tâm địa chẳng thanh tịnh, vô dụng. Tâm địa thật sự đạt đến thanh tịnh, biểu hiện bề ngoài chẳng lễ kính, chẳng sao cả. Phật vẫn hết sức hoan hỷ, thừa nhận kẻ ấy là đệ tử thật sự của ta. Chư vị phải hiểu, Phật Pháp trọng thực chất, chẳng trọng hình thức. Hình thức tất yếu phải tồn tại. Hình thức dùng để làm gì? Nói thật ra là nhằm tiếp dẫn chúng sanh. Phật không cần hình thức. Cá nhân chúng ta tự mình tu hành chẳng cần hình thức. Nếu chúng ta ảnh hưởng người khác, hình thức sẽ khởi tác dụng rất lớn. Chúng ta bước vào Phật đường, cung kính hướng về tượng Phật đảnh lễ ba lạy, khiến cho những kẻ chưa học Phật trông thấy bèn gieo thiện căn. Họ suy nghĩ, vì sao người này cung kính Đức Phật như thế? Có ý nghĩa gì vậy? Những kẻ ấy bèn hỏi han, đó là cơ hội giáo dục. Hễ họ hỏi, họ đến thỉnh giáo, chúng ta có thể giảng giải cho người ấy nghe. Cơ hội giáo dục đấy nhé, đó là dẫn dắt người ấy nêu câu hỏi, dẫn dụ kẻ ấy nhập Phật môn, có ý nghĩa này. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Vì lẽ đó, nghi thức phải long trọng, phải trang nghiêm, nhằm khơi gợi tâm ý của chúng sanh hướng về Đức Phật. Tuyệt đối chẳng phải là Đức Phật cần những nghi thức ấy, mà cũng chẳng phải bản thân chúng ta tu hành nhất định phải làm như vậy. Mọi người nếu hiểu ý nghĩa chân thật của nghi thức, sẽ chẳng bị bó buộc trong nghi thức. Học Phật mới thật sự sống động, thật sự tự tại. Ta biết khi nào cần phải nhấn mạnh nghi thức, khi nào có thể chẳng cần nhấn mạnh nghi thức. Không lúc nào, không chỗ nào chẳng tự tại. Vì thế Phật pháp, nhất là Phật pháp cao cấp, bèn nói lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại, đó mới là thực sự giải thoát tự tại. Thâm tâm thị Bồ Tát tịnh độ, Bồ Tát thành Phật thời, cụ túc công đức chúng sanh, lai sanh kỳ quốc. Mở đầu là nói về Bồ Đề tâm, bao gồm trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Thâm tâm là tâm thanh tịnh, cũng có thể nói là cái tâm chuộng thiện, ưa đức. Thiện đức đạt tới tột bậc là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tối thiện, tâm thanh tịnh là đại đức. Do đó, khi Bồ Tát thành Phật, những người sanh đến cõi Ngài cũng là chí đồng đạo hợp. Đức Phật nói lục đạo hình thành như thế nào? Chẳng do Đức Phật tạo ra, cũng chẳng do Thượng Đế tạo, cũng chẳng do thần tiên tạo, ai tạo, do chính mình tạo, chẳng có cách nào hết. Chính quý vị cùng những người chí đồng đạo hợp tự nhiên cùng nhau đi vào đường ấy. Ví như chúng ta ở trong nhân gian, trong xã hội hiện tiền, những người thích niệm Phật hễ có dịp bèn đến nơi đây để tụng niệm. Nhưng kẻ thích khiêu vũ chẳng đến đây, nhất định đến vũ trường. Kẻ thích đánh mạt chược nhất định tìm một nhóm bạn để gây xong. Họ là vật dĩ loại tụ. Con người vì sao sanh lên trời? Người ấy có phẩm đức cõi trời, nói chuyện với những người có chuẩn mực đạo đức cao rất hợp ý, tự nhiên phải đến đó. Vì thế sanh lên trời chẳng phải là nhất định phải tin vào Thượng Đế thì mới sanh lên trời, chẳng có lẽ ấy. Quý vị có tiêu chuẩn đạo đức ấy, bèn tự nhiên sanh về. Quý vị tin Thượng Đế nhưng đức hạnh của chính quý vị chẳng giống Ngài, dẫu tin cũng uổng công, chẳng thể sanh lên trời được. Trong phần hệ từ của kinh dịch, Khổng Lão Phu Tử đã nói: nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Đạo lý này đúng là thiên kinh địa nghĩa. Những kẻ chí đồng đạo hợp, hợp nhau thành từng loài một, tự nhiên sẽ đi vào một đường nào đó. Sanh lên trời là như vậy. Mà mỗi đường trong lục đạo cũng đều là như vậy. Tâm tham bèn vào ngạ quỷ đạo, tâm sân khỏe vào địa ngục đạo, tâm ngu si vào súc sanh đạo. Ngũ giới thập thiện vào trong nhân gian hay sanh lên trời. Do vậy có thể biết, lục đạo luân hồi là sự hiển hiện của tiêu chuẩn đức hạnh, hiển hiện sáu loại lớn ấy. Trong mỗi loại lại chia nhỏ hơn thành vô lượng vô biên, nói chẳng cùng tận. Nải chí vạn hạnh, tức diệt như thị. Vạn hạnh là nói về hạnh môn của Bồ Tát. Thí dụ như lục độ, tứ nhiếp, thập thiện, cho đến lũ chúng sanh niệm Phật như chúng ta đều là như vậy, đều là Bồ Tát tịnh độ. Vì thế Phật pháp dạy chúng ta những phương pháp tu hành, không gì chẳng nhằm giúp chúng ta khôi phục tâm thanh tịnh, mà cũng nhằm thành tựu tịnh độ của chính chúng ta. Tâm tịnh ắt cõi tịnh, tự nhiên tương ứng với tịnh độ của Bồ Tát. Nay chúng ta dùng pháp môn niệm Phật này, phát Bồ Đề tâm, luôn chuyên niệm. Pháp môn này tương ứng với tịnh độ của A Di Đà Phật. Trần cư sĩ thường đến thư viện của chúng ta. Ông là người Phước Châu, đầu cạo trọc lóc, tướng mạo cũng chẳng sáng sủa. Trong đạo tràng này, chẳng ai coi trọng ông ta. Rất nhiều người không ưa ông ta. Ông ta giảng sanh mười mấy hôm trước, thủy tướng hết sức đẹp đẽ, tự mình biết. Lần trước, tôi ra nước ngoài, ông ta đến đảnh lễ, nói ông ta quyết định chiếu theo kinh Vô Lượng Thọ tu hành, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Ông ta thưa: thưa Pháp Sư, con chỉ sợ lần sau chẳng gặp Thầy nữa. Lần này tôi trở về, ông ta đã đi rồi, là người thật sự giảng sanh thuộc thư viện của chúng ta. Rất khó có, rất khó được. Nhất tâm nhất ý niệm A-di-đà Phật, mỗi ngày ông ta niệm khoảng chừng mấy vạn câu Phật hiệu. Ông ta nói cho tôi biết như thế. Thị dĩ thử phương niệm Phật, bỉ độ liên thành. Chúng ta phát tâm niệm Phật ở đây, kinh dạy. Trong ao bảy báu bên Tây Phương Cực Lạc thế giới bèn có một đóa hoa sen. Hoa sen ấy từ trong pháp tánh của chính chúng ta biến hiện. Vì đối với pháp môn niệm Phật này, cái tâm niệm Phật là thị giác. Phật hiệu được niệm là bổn giác của chính mình. Nhất tâm niệm Phật là thị giác hợp với bổn giác, nên hoa sen từ tự tánh biến hiện trong ao bảy báu. Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc thế giới không chỉ là cõi pháp tánh của A-di-đà Phật, mà còn là cõi pháp tánh của chính chúng ta. Nếu chẳng phải là cõi pháp tánh của chính mình, chúng ta chẳng thể nào đến được cõi pháp tánh của A-di-đà Phật. Vì thế nói, tự tha bất nhị, sanh Phật nhất thể, nghĩa là chúng sanh và Phật có cùng một thể. Tắc Cực Lạc chủng chủng thanh tịnh trang nghiêm, tuy bỉ Phật Di Bồ Tát thời chi sở thành tựu, nhi vị cần tu tịnh nghiệp chúng sanh, cộng giữ thành tựu, diệt khả giả. Câu này rất dễ hiểu, vì chúng ta đồng thời đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói hết sức cặn kẽ, khi A-di-đà Phật làm Bồ Tát, Ngài thệ nguyện, tu trì, tích công lũy đức, thành tựu các thứ y báo thanh tịnh trang nghiêm. Cũng có thể nói là do mười phương vô lượng vô biên người giảng sanh. Vì tất cả mọi người đều tu tịnh nghiệp, mọi người đều tu nhất tâm bất loạn, nên có thể nói cõi Cực Lạc là cộng đồng thành tựu. Đều là đồng tâm, đồng nguyện, đồng hạnh với A-di-đà Phật, thành tựu ấy hết sức vĩ đại. Cú viết, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Đây là kết luận. Do đó, người niệm Phật chẳng thể không biết. Nếu quý vị muốn cầu sanh tịnh độ, điều thứ nhất, tâm phải thanh tịnh. Đó mới là Phật Pháp chân thật, là Phật Pháp tối cao vô thượng. Xứng lý, tắc tự tánh năng sanh vạn pháp, thị trang nghiêm nghĩa, tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, là một câu trong Lục Tổ Đàn Kinh. Lục Tổ dân, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Thuở ấy, Lục Tổ ở Hoàng Mai, nêu gương tu hành đáng cho chúng ta bắt chước, đáng để chúng ta học tập. Người tu hành chân chánh chọn lựa đạo tràng, đạo tràng ấy chắc chắn phải có đạo. Ta trụ ở đấy sẽ có thể thành tựu, nên phải chọn lựa. Đạo tràng nhất định phải có đạo, hữu đạo, hữu học. Chúng ta trụ nơi ấy mới chẳng đến nỗi uổng công. Nếu cơ sở ấy đạo lẫn học đều chẳng có, chúng ta đến nơi đó nhất định là phí công. Thuở ấy, đạo tràng của Ngũ Tổ lừng danh thiên hạ, là đạo tràng bậc nhất trong thiền tông. Lục Tổ tới đó tham học, học gì? Trong cái nhìn của chúng ta, Ngài chẳng học được gì. Thật ra, kể từ hôm Ngài nhập chúng tại Hoàng Mai, toàn là chân tham thật học. Nhưng lũ phàm phu mắt thịt chúng ta chẳng nhận biết. Nói cách khác, về căn bản chúng ta chẳng hiểu phương pháp tu học chân thật. Trước đây, bất luận người học Phật xuất gia hay tại gia, vừa nhập môn đạo tràng thì kỳ hạn là 5 năm. 5 năm học giới. Giới gì vậy? Giáo huấn của thầy. Sư phụ bảo quý vị làm như thế nào, quý vị liền ngoan ngoãn làm như thế ấy, phục tùng 100%, thật thà làm suốt 5 năm. Trong 5 năm tu gì? Tu cơ sở tam học giới định huệ, dùng thời gian 5 năm để xây đắp cơ sở. Quý vị chẳng có cơ sở ấy, chắc chắn chẳng thể thành tựu trong một đời này. Ngoài việc tu cơ sở tam học giới định huệ ra, bèn tu phước. Chẳng có phước báo, quý vị tự học trong tương lai sẽ gặp khó khăn về cơm áo. Đức Phật đã dạy, tu huệ chẳng tu phước, La Hán ôm bát rỗng. Vì A-la-hán ấy đời đời kiếp kiếp tu huệ chẳng tu phước, đi khất thực bên ngoài chẳng được ai cúng dường, mỗi ngày đói rã ruột, chẳng có phước báo mà. Có thể thấy Đại Thừa Phật Pháp rất chú trọng tu phước. Còn có một loại khác, tu phước chẳng tu huệ, voi to đeo chuỗi ngọc. Kẻ kiếp trước chuyên tu phước không tu huệ, đời sau như thế nào? Biến thành súc sanh. Tuy là súc sanh, nhưng là voi để quốc vương cưỡi khi ra ngoài. nên quốc vương ra khỏi cửa, con voi to ấy được đeo dắt vàng bạc bảo châu chuỗi ngọc đầy mình, phước báo rất lớn, ăn cũng ngon, mặc cũng đẹp, nhưng là súc sanh. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta phước huệ song tu. Cách tu phước như thế nào? Phục vụ trong đạo tràng. Lục Tổ ở Hoàng Mai 8 tháng, được phân công làm việc trong nhà kho. Thuở ấy, đại chúng trụ trong chùa thường là hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người mỗi ngày ăn cơm rất phiền phức. Công việc của Ngài là giã gạo, thuở ấy chẳng có máy móc, phải dùng sức người để giã. Giã gạo bữa củi, nói cách khác, Ngài làm việc trong nhà bếp. Đó là tu phước. Tu huệ thì Thiền Tông dùng phương pháp tham cứu hoặc dùng quán tâm, dùng hai loại phương pháp ấy. Nói cách khác, dụng công trong cuộc sống và trong khởi tâm động niệm, dùng công phu gì? Cầu nhất tâm bất loạn, tu tâm thanh tịnh, họ dùng công phu ấy. Ngài đến Hoàng Mai công phu 8 tháng chẳng gián đoạn ngày nào, và cũng miên mật dụng công tại đó, đấy là công phu chân thật. Vì vậy Thiền Tông dùng công phu tham cứu, dùng công phu ấy để thành tựu tam học giới định huệ. Giáo hạ dùng cách đọc kinh. Chẳng hạn như Tông Thiên Thai phải niệm Tam Đại Bộ. Tam Đại Bộ giống như sách in theo lối đóng gáy bằng chỉ khâu của tôi, sẽ gồm tất cả 60 quyển. Trong 5 năm phải học thuộc lòng 60 quyển sách đó. Tam Đại Bộ là khoa mục cơ bản của Tông Thiên Thai. Quý vị chẳng thể thuộc thì trong tương lai chẳng có tư cách đến giảng đường nghe giảng. Phàm là người có thể đến giảng đường ngồi nghe giảng đều thuộc lòng những thứ ấy. Tam Đại Bộ. Bộ thứ nhất là Pháp Hoa Kinh Văn Cú. Bộ thứ hai là Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Thích Thiêm. Chúng ta thường nói Trí Giả Đại Sư Cửu Tuần Đàm Quyền, đó là một phần trong bộ Thích Thiêm, giảng về tựa đề Kinh Pháp Hoa và Ngũ Trùng Huyền Nghĩa. Pháp Hoa Huyền Nghĩa gồm 20 quyển, Văn Cú gồm 20 quyển. Văn Cú là chú giải Kinh Pháp Hoa, còn có bộ Maha Chỉ Quán 20 quyển là phương pháp tu hành. Đó là Tam Đại Bộ của Tông Thiên Thai phải thuộc lòng. Không thuộc lòng chẳng được. Thầy có hỏi tới quý vị hay không? Chẳng hỏi han chi cả. Giao các sách ấy cho quý vị học thuộc đi. Trong 5 năm phải học thuộc nhuyễn như, học thuộc lòng các sách ấy. Học thuộc lòng là giới học, định học, huệ học hoàn thành cùng một lượt. Chẳng mong hiểu nghĩa, chẳng cần hỏi ý nghĩa trong ấy. Chỉ quan tâm học thuộc là được rồi. Trừ điều này ra, làm lụng trong chốn thường trụ suốt 5 năm. Tịnh Độ Tông là dạy một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu trong niệm Phật đường, miên mật hành một câu Phật hiệu này suốt 5 năm. Mục đích vẫn là hoàn thành giới học, định học, huệ học một lượt. Vì thế giáo dục cơ sở trong 5 năm ấy hết sức trọng yếu. Nay trong các đồng học của chúng ta, cũng có chẳng ít người hiểu đạo lý này. Có mấy vị đồng tu niệm kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày niệm 5-6 lượt. Nếu làm như vậy suốt 3 năm chẳng gián đoạn, cơ sở bèn thành tựu. Có cơ sở như vậy rồi, lại nghe kinh một lần hoặc hai lần sẽ khai ngộ. Nay chúng ta nghe kinh, nghe suốt đời vẫn chẳng thể khai ngộ. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chẳng có nền tảng tam học. Vì thế phương pháp giáo học Trung Quốc từ xưa đích xác là theo một khuôn khổ. Thoạt nhìn cách giáo học ấy chẳng có ý nghĩa gì, ngờ nghịch. Kẻ nghĩ như vậy là do họ chẳng hiểu trong ấy đã thật sự thành tựu cơ sở vững chắc. Người hành như vậy trở thành pháp khí, sau đấy sẽ tiếp nhận đại pháp của Như Lai cũng rất dễ dàng, có thể thành tựu. Câu này do Lục Tổ đã nói khi khai ngộ. Ngũ Tổ truyền pháp, giảng kinh Kim Cang cho Ngài, giảng đến câu Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đại khái giảng được 1/3 kinh Kim Cang, Ngài liền khai ngộ. Sau khi đã ngộ, chẳng cần giảng nữa. Không chỉ kinh Kim Cang chẳng cần giảng, mà tất cả hết thảy các kinh cũng chẳng cần phải giảng, Vì sao? Hết thảy đều thông đạt, không chỉ thông đạt Phật Pháp xuất thế gian, mà hết thảy các Pháp thế gian cũng thông đạt. Chư vị ngẫm xem, cách giáo học trước kia là tốt đẹp hay cách giáo học hiện thời tốt đẹp? Không thể đặt ngang nhau để so sánh luận định được. Những thứ tốt đẹp từ xưa, người hiện thời chẳng nhận ra, chẳng biết chúng thật sự tốt đẹp. Khi Lục Tổ khai ngộ đã nói ra 5 câu, câu này là câu cuối cùng. Hết thảy vạn pháp đều do tự tánh hiển hiện. Hoa Nghiêm kinh dân, nhất thiết bảo linh vọng, giải nhất thiết pháp như huyễn tâm sở sanh. Đây là kinh văn trong kinh Hoa Nghiêm, có nghĩa là y báo và chánh báo trong thế gian này từ tâm ý thức của hết thảy chúng sanh biến hiện. Nói cách khác, tâm tạp nhiễm biến hiện cảnh giới tạp nhiễm. Đối với điều này, nếu chúng ta chú tâm quan sát, quý vị sẽ có thể chứng minh. Nhìn từ lịch sử, xã hội thời cổ đơn thuần hơn xã hội hiện tại. Tâm người xưa thuần phát hơn tâm người hiện tại. Nhìn vào thời cận đại, tôi đến Đài Loan năm Dân Quốc 38. Người Đài Loan thuở ấy khác người Đài Loan hiện thời. Người thuở ấy thật thà, thật sự khả ái, đối xử khiêm cung lễ độ đối với người khác. Chúng ta lạc đường, tùy tiện hỏi bất cứ ai, họ không chỉ rất sốt sắng chỉ vẽ, mà còn dẫn quý vị đi. Trong xã hội hiện thời, bị lạc đường hỏi ai đó, mặt họ lạnh tanh, không biết. 30 năm, lòng người và xã hội hoàn toàn biến đổi. Hiện thời không chỉ hoàn cảnh bị ô nhiễm nghiêm trọng, mà lòng người còn ô nhiễm nghiêm trọng hơn hoàn cảnh. Nhất là trong 1-2 năm gần đây nhất, ô nhiễm đã đến mức độ vô cùng nguy hiểm. Quý vị nhìn từ chỗ nào? Thị trường cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu, người mua bán đông như thế, cái tâm lên cao xuống thấp theo từng con số. Đáng sợ quá. Biểu hiện điều gì? Tham sân si mạn. Quý vị xem những điều được giảng trong kinh Phật sẽ thấy ngay. Tất cả những kiến tư phiền não quý vị thấy ngay. Chúng lại còn biến hóa quá nhanh. Dây này là tham, dây sau là ngạo mạn, điều này quá rõ rệt. Sự ô nhiễm ấy so với hoàn cảnh ô nhiễm còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đáng sợ quá. Hiện tại chúng ta ở trong hoàn cảnh chẳng tốt đẹp. Vì sao chẳng tốt đẹp? Lòng người chẳng tốt đẹp. Vì sao thời cổ tốt đẹp ngần ấy? Thời cổ coi trọng giáo dục. Hiện thời giáo dục bị dứt bỏ, chẳng có giáo dục. Hiện thời là gì? Hiện thời là kỹ thuật, khoa học kỹ thuật. Giáo dục là gì? Nói về đạo lý làm người. Hiện thời mọi người chẳng nói đến đạo lý làm người mà nói chuyện gì? Nói chuyện kiếm tiền như thế nào? Nhấn mạnh tiêu thụ ra sao? Làm những chuyện ấy. Do vậy phải phát triển theo chiều hướng đi xuống. Thế giới này bèn đáng sợ, lẽ nào chẳng gặp tai nạn to tát? Chúng ta chẳng cần phải nghe những lời tiên đoán, mà cũng chẳng cần nghe những lời đồn đại gì. Nói theo cách hiện thời thì hết sức khoa học, hết sức hiện thực. Quý vị nhìn vào thế đạo, nhân tâm, chúng ta có thể liễu giải quả báo trong tương lai sẽ ra sao. Thế gian này do tâm tạp nhiễm biến hiện. Tây phương tịnh độ do tâm thanh tịnh hiện ra. Hiện thời chúng ta ở trong thế giới tạp nhiễm này, tu tâm thanh tịnh, kẻ khác nhiễm ta chẳng nhiễm, kẻ khác chẳng thanh tịnh ta thanh tịnh. Hiện thời tuy chúng ta ở cùng một chỗ, con đường tương lai của mỗi cá nhân chúng ta cũng như quả báo sau này của chúng ta khác nhau. Tâm chúng ta thanh tịnh nhất định cảm được cõi tịnh độ thanh tịnh. Tâm chẳng thanh tịnh cực độ chắc chắn sẽ cảm ba ác đạo. Vì thế, buôn bán cổ phiếu, hãy chú ý người thuở trước có nói đến chuyện mò mẫm trong tiền nhãn. Tiền xưa kia đều có lỗ, đổ công dốc sức trong đó chẳng thoát ra được, rất đáng thương. Tiền trước kia được làm thành hình dạng ấy nhằm cảnh giác con người. Hình dạng ấy là hình dạng của hình cụ, gông cùm, khiến cho quý vị nhìn đến thứ ấy bèn sợ hãi. Cố nhiên thứ ấy tốt đẹp, nhưng phải cẩn thận, nó chẳng phải là thứ thật sự tốt đẹp. Thiếu trí huệ mê man trong ấy là không được rồi. Huyễn tâm sở sanh, sánh dí linh vọng như huyễn. Người có thể lý giải hết thảy các pháp, Kinh Kim Cang đã dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Nếu chúng ta thực sự lý giải, thì hết thảy các pháp đều do huyễn tâm sanh ra. Nhất thiết bảo lâu các, vô trước thiện căn, vô sanh thiện căn sở sanh, nại chí y cái tràng tòa đẳng, mạc bất giai nhiên. Y là y phục, cái là bảo cái, tràng là tràng phan, tòa là liên hoa bảo tọa, vân vân. Không gì chẳng phải vậy. Hiểu rõ đạo lý này, đối với hết thảy các thứ trang nghiêm, quý vị có thể hưởng thụ. Hưởng thụ là thọ dụng, trong tâm thanh tịnh, trọn chẳng đắm nhiễm. Chẳng đắm nhiễm là gì? Chẳng có tâm tham luyến. Hưởng thụ nhưng chẳng có tâm tham. Mất đi chẳng có tâm hối tiếc. Tức là đối với hết thảy các pháp chẳng có tâm được mất, chẳng có tâm lấy bỏ. Hưởng thụ hết thảy các pháp không gì chẳng tự nhiên, hết sức sung sướng. Hết thảy tùy duyên, chẳng phan duyên, đó là đúng. Phan duyên là khởi tâm động niệm, ta phải thực hiện như thế nào? Rất khổ. Hết thảy tùy duyên sẽ đắc đại tự tại. Thật sự hiểu đạo lý này, chúng ta tu phước quyết định có phước báo. Chớ nên nghĩ ta chẳng có tiền trong tương lai sẽ sống ra sao. Nếu quý vị có phước, đến chỗ nào cũng đều có phước báo. Quý vị chẳng có phước báo, đến nơi nào cũng đều thiếu thốn. Do vậy tu phước rất trọng yếu. Không có phước, dẫu có tiền bỏ trong ngân hàng cũng vô dụng. Tiền bị giảm giá trị, ngân hàng bị đóng cửa. Phước phải cất trên thân của hết thảy chúng sanh, thì phước ấy mới vĩnh viễn hưởng chẳng tận. Ta có phước, bèn để cho mọi người hưởng. Mọi người có phước, đương nhiên ta cũng có phước. Đó là đạo lý nhất định. Vì thế, phước phải dành cho mọi người hưởng, đó là gieo phước. Hữu dân, thử hoa tạng trang nghiêm thế giới hải trung, nhược sơn hà, nại chí thụ lâm, trần mau đẳng xứ. Nhất nhất giai thị xứng chân như pháp giới, cụ vô biên đức. Thị cú đương tri tịnh độ duy tâm, cánh vô ngoại cảnh. Tổng kết hay lắm. Đây là nói tới hoa nghiêm. Hoa nghiêm là cõi pháp tánh. Hoa nghiêm là nhất chân pháp giới. Ai trụ trong ấy? 41 địa vị pháp thân đại sĩ, thảy đều là bậc minh tâm kiến tánh. Vì vậy, thế giới hoa tạng là cõi pháp tánh, giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới còn thù thắng hơn thế giới hoa tạng. Thù thắng ở chỗ nào? Thế giới hoa tạng phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân thì mới có tư cách đến đó. Tây Phương Tịnh Độ, chỉ cần quý vị chuyên niệm một câu A-di-đà Phật, ta quyết định muốn sanh về, quý vị bèn được sanh về. Thù thắng ở chỗ này. Quý vị quyết tâm muốn đến thế giới hoa tạng chẳng đến được. Ta chưa phá vô minh, chưa kiến tánh, chẳng đến được. Pháp giới của họ hoàn toàn như nhau, chỉ là đến cõi kia không được, còn thế giới Tây Phương thì đến được. Tây Phương Tịnh Độ và thế giới hoa tạng giống nhau, thảy đều là nhất chân pháp giới, chẳng thể nghĩ bàn, thù thắng ở chỗ này. Lớn thì nói đến núi, sông, nhỏ thì nói đến trần mao. Trần là thứ nhỏ bé nhất trong y báo, tức di trần. Mao là nói đến chánh báo, tức một sợi lông trên thân chúng ta. Y báo và chánh báo, nhất nhất giai xứng chân như pháp giới. Chân như pháp giới là tự tánh, là chân như bổn tánh của chúng ta. Nên chẳng có pháp nào không do tự tánh lưu lộ. chẳng có pháp nào không xứng tánh. Nói cách khác, chẳng có pháp nào không phải là tánh. Trong các buổi giảng, thực sự là khi bất đắc dĩ, chúng tôi thường dùng mộng cảnh để tỉ dụ. Trong khi chúng ta nằm mộng, nếu chúng ta bỗng nhận biết chúng ta đang nằm mộng, trong mộng quả thật có cảnh giới, có núi sông, đại địa, cây cối, cũng có rất nhiều động vật, cũng có hư không. Do đâu mà có? Đều do cái tâm của chính mình biến hiện. Chúng ta có cái tâm có thể nằm mộng và cảnh trong giấc mộng. Nếu quý vị bỗng giác ngộ, cảnh trong mộng và cái tâm có thể nằm mộng là một, không hai, năng và sở như nhau. Mộng cảnh là tướng, cái có thể nằm mộng là tâm. Chúng ta sánh ví nó như bổn tánh. Tánh và tướng bất nhị là một không hai, toàn là do chính mình biến hiện. Khi nằm mơ, đương nhiên có một cái ta. Quý vị chẳng thể nào nằm mộng mà trong mộng chẳng có chính mình. Tuyệt đối chẳng thể có chuyện đó. Nhất định là có chính mình và cũng có rất nhiều người. Những người đó do đâu mà có? Những người đó vẫn do chính mình biến hiện. Người quý vị ưa thích là do thiện tâm biến hiện. Kẻ quý vị ghét căm hận là do ác tâm của chính quý vị biến hiện. Toàn là do chính mình biến hiện. Trừ chính mình ra, xác thực là chẳng có gì. Vì vậy mới bảo quý vị, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Toàn là do chính mình biến hiện. Dựa theo đạo lý này để suy đoán, tận hư không trọn pháp giới đều là vật được biến hiện bởi chân như bổn tánh của chính chúng ta. Do đó nói, trọn đủ vô biên công đức. Đức là đức tướng và đức dụng, cũng là như Lục Tổ Đại Sư nói, nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều là tự tánh trọn đủ, chẳng có thứ gì ở ngoài tự tánh. Tây phương cực lạc thế giới A-di-đà Phật vẫn là tự tánh trọn đủ, vẫn do tự tánh biến hiện. Tây phương cực lạc thế giới do đâu mà có, A-di-đà Phật do đâu mà có. Tự tánh có thể sanh ra dạng pháp, vẫn sanh bởi tự tánh. Nhưng chư vị phải biết, đây là tánh đức. Tánh đức tuy vốn trọn đủ, nhưng nếu quý vị chẳng có tu đức, chẳng thể biến hiện tự tại. Này quý vị đang mê tánh đức, nên bị nghiệp lực xoay chuyển. Bản thân quý vị hoàn toàn chẳng thể làm chủ được, bị chuyển theo nghiệp lực. Nếu quý vị khôi phục tâm thanh tịnh, sẽ làm chủ tể. Trong y báo và chánh báo trang nghiêm của 10 pháp giới, chính quý vị có thể làm chúa tể, có thể chuyển hết thảy cảnh giới. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nếu có thể chuyển cảnh, bèn giống như Như Lai. Quý vị có thể chuyển cảnh, quý vị bèn là Như Lai, bèn thành Phật, chẳng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Phàm phu điên đảo, bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Chính mình chẳng có năng lực ảnh hưởng hoàn cảnh, rất đáng thương. Nếu nói chân thật, cảnh chuyển theo tâm. Ở đây, mấu chốt là tâm thanh tịnh. Trong Tam Quy, chúng tôi thường nói giác tâm, chánh tâm, thanh tịnh tâm. Ba tâm ấy là một tâm. Một mà ba, tuy ba mà một. Nhưng thực hiện từ giác và chánh khó khăn. Thiền tâm thực hiện từ giác. Giáo hạ thực hiện từ chánh. Pháp môn niệm Phật khởi sự từ tịnh. Trong ba môn này, nhập môn từ tịnh quả thật khá dễ dàng. Nhưng đã tiến nhập thì chắc chắn là thành tựu như nhau. Giống như một giảng đường có ba cái cửa, bất luận theo cửa nào tiến vào, hễ đã tiến vào đều như nhau. Tiến vào là đã đạt đến viên mãn. Khi ở ngoài cửa, giác chánh tịnh khác nhau. Sau khi tiến vào cửa, quyết định là giống nhau. Bởi lẽ đó, sau khi Lục Tổ khai ngộ, giáo cũng thông, mà tịnh cũng hiểu, thứ gì Ngài cũng đều thông đạt. Trước khi khai ngộ, Ngài chỉ có một thứ là công phu thiền định. Sau khi đã ngộ, hết thảy thành tựu viên mãn. Chúng ta hiểu rõ nguyên lý này, quý vị liền biết phải tu như thế nào. biết chúng ta niệm kinh là tu gì, chúng ta niệm câu Phật hiệu là tu gì. Chính mình thấu hiểu rõ ràng, rành rẽ, khi tu mới thấy thú vị, mới có hứng thú, sẽ chẳng niệm niệm đều tẻ ngắt vô vị. Niệm đến cuối cùng cảm thấy rất mờ mịt, rất rỗng tuếch, không hiểu chính mình đang làm gì, sai lầm mất rồi. Vì thế, biết chính mình đang làm gì, biết ý nghĩa của việc đang làm, biết chúng ta mong đạt tới mục tiêu gì. Biết chúng ta tu học chắc chắn chẳng luống công, trong hiện tiền đạt được trí huệ chân thật. Trí huệ hiện tiền, cuộc sống của quý vị nhất định hết sức mỹ mãn, vô cùng sung sướng. Vì sao? Quý vị có trí huệ chân thật, biết chính mình, biết hoàn cảnh, biết người khác, biết thế giới này, biết quá khứ cũng biết tương lai. Điều gì cũng đều hiểu, rõ ràng, rành rẽ. Lẽ nào cuộc sống chẳng tự tại? Đương nhiên là tự tại, chẳng mê hoặc tí nào. Năng lực ấy do tâm thanh tịnh phát sanh. Cậy vào sách vở, cậy vào học vấn sẽ chẳng đạt được, chỉ có tâm thanh tịnh thì mới đạt được. Đó là sự thật ngàn muôn phần xác đáng. Hôm nay chúng ta đã giảng viên mãn quyển thứ hai.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.